This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mấy giờ Minh Dung và mấy giờ tất cả các vị trường này.
Thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Mark Lock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Mark Lock Family tại số 3020 Mark Lock Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại phòng mạch bác sĩ 817-468-5252. Và chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12:35 trưa thứ hai hàng tuần. Và với số điện thoại 817-899-4110, chúng tôi mời quý vị gọi vào nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và của những người thân yêu của mình. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì hôm nay của mình cũng đã là ngày 6 tháng 11 rồi. Và Minh Dung được biết là ngày ghi danh cho Obamacare được bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 thì có những cái lưu ý nào bác sĩ muốn nhắc nhở đến quý đồng hương hay không ạ?
Ok. Năm nay đó, thường thường hàng năm quý vị nhớ là mình sắp từ tháng 1 tháng 11 đến 31 tháng 1 tháng Giêng, nó mới hết hạn đúng không? Năm nay đặc biệt nhất là chính phủ chỉ cho ghi danh từ 11 tháng 11 và đến 15 tháng 12 là hết. Có nghĩa là chỉ 1 tháng rưỡi thôi. Thứ hai nữa đó là hồi đó đó là chính phủ bỏ tiền ra để mà nhờ quảng cáo, có nhờ những cái cơ quan, những cái cơ sở thương mại để giúp mình ghi danh. Nhưng năm nay đó thì cái số tiền đó nó không có. Thành ra đó những người nào mà những cái chỗ mà giúp mình ít lắm, không có nhiều. Thành ra quý vị một là lên cái website, cái chữ là healthcare.gov thì mình chấm gov là gov.healthcare.gov để mà ghi danh. Không thôi nữa đó mình đi những chỗ mà bán bảo hiểm, mà những người nhân viên bảo hiểm người ta không giúp mình được. Rồi đặc biệt năm nay đó là hàng năm á, mình đều nghe nói là cái số tiền mua là premium nó tăng lên hết. Nhưng tại vì năm nay đó vì cái công thức nó thay đổi chút xíu, thành ra có lẽ như một số người có thể mua được rẻ hơn chút xíu, một số người mắc hơn, một số người rẻ hơn. Mà thường thường là, mà nó có bốn cái chương trình, giống như là một cái thứ nhất là bronze là bằng đồng, hai là silver là bạc, ba là vàng, gold là vàng, thứ năm, thứ tư nữa là magnet là platinum. Thường thường hồi đó thì mình cứ nghĩ rằng rẻ nhất á, giống như ít giống như cái hạng thấp phải rẻ nhất đúng không, thì hạng cao càng mắc. Nhưng đầu năm nay đó một số người á, nhiều khi cái gold á, cái plain gold là vàng tốt hơn silver, nhưng thật sự cái giá nó có thể rẻ hơn cái silver chút xíu. Thành ra mình đừng có nghĩ tưởng rằng silver đó là bạc là rẻ, là mắc hơn mình rẻ hơn vàng hay là platinum. Thành ra mình hỏi hết người ta. Quan trọng nhất là ví dụ như ai cũng hiểu rồi, nếu mà mình muốn quyền lợi càng cao chừng nào thì tiền mình trả, thì tiền premium mình trả là càng mắc chừng ấy, giống như bảo hiểm xe cộ hay bảo hiểm nhà giống như thôi. Thành ra quý vị nào mà ví dụ như biết mình bị bệnh nhiều, bị mỡ, bị đường, bị đèn, bị nọ, bị kinh niên ấy, thì trường hợp đó chịu khó mua cái chương trình mắc tiền để mà mình được quyền lợi. Còn như đại đa số những người trẻ đó, thật sự giống như bệnh nhân đi nhiều khi năm đi bệnh 1-2 lần, 3 lần chẳng hạn đi, thì những người đó thật sự là không cần mua chương trình tốt, mà mua chương trình nào để dành trường hợp khẩn cấp của bệnh viện nằm. Thí dụ như mình lỡ mình bị mổ đục xương đục dư, hay tự nhiên bị sang thận, sang mật, những cái đó đặc biệt ở đó đó không ai đoán được hết. Thành ra trường hợp đó nên mua bảo hiểm để trường hợp khẩn cấp vô bệnh viện thôi. Còn ngoài ra đi bác sĩ 1 năm 1 lần 2 lần, dù cái tránh tiền mặt có 600 đồng bạc là xong mà. Đó, thành ra nói tóm lại ha, người nào bị bệnh nặng thì nên mua bảo hiểm tốt để mà đi, để mà thuốc men nó cũng dễ và bác sĩ chuyên khoa nhiều. Còn người nào mà bị khỏe mạnh thì nên mua bảo hiểm căn bản thôi để dành trợp vô phòng cấp cứu rồi bệnh viện. Tại vì mình nhận biết mỗi lần vô ER thôi đó nha, không cần cấp cứu thôi đó cũng ít nhất 2-3 ngàn đồng. Còn nếu nằm bệnh viện mà mổ, chừng mổ cái khu được dư hay gì thôi, nằm 2-3 ngày thôi, tôi bảo đảm cũng 30 ngàn đồng đó lên. Đó thì mình thì mua trẻ, mua trường hợp khẩn cấp thôi, còn ngoài ra mua rẻ tiền để mà không tốn tiền hàng năm, để mua cho có thôi. Thì nói tóm lại là mình nên mình mua, mà thường thường mình mua xong rồi đó là khoảng chừng đầu tháng 1 là nó hiệu nghiệm. Đó, mà nếu mà sau 15 tới tháng 12 mà không mua được đó thì chính phủ nó không cho mình mua thêm. Ngoại trừ mình có cái gì thay đổi, ví dụ như là mình lấy vợ, lấy chồng hay là có cái chuyện gì thay đổi trong gia đình mình đó, thì lúc đó mình mới được quyền mua bảo hiểm.
Dạ vâng.
Chứ thời gian đó từ 1.
Dạ. Và vừa rồi là một vài tóm tắt về việc ghi danh Obamacare được bắt đầu vào ngày 1 tháng 11. Và Minh Dung mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Minh Dung xin chào và xin được biết quý danh.
Chào Minh Dung ơi, anh chào bác sĩ Hân.
Dạ, chào chị.
Dạ, em có câu hỏi, em tên Tâm, em có câu hỏi là xin bác sĩ giải thích là nguyên nhân nào mà ở sinh ra cái bệnh túi mặt có sạn á, sạn mặt á. Xin bác sĩ giải thích cái đó và xin bác sĩ cho biết là cái đó quan trọng, có nguy hiểm cho tính mạng người ta không, sao bác sĩ ha, cho em biết.
Okay. Rồi mình biết mật là cái một trong những hóa chất rất quan trọng để mình tiêu hóa đồ ăn. Cái gan mình làm ra mật, okay, xong mình nó có hai đường, một đường nó đi vào túi mật để trống, một đường nó đi thẳng vô ruột non để tiêu hóa đồ ăn liền tức khắc. Thì trong mật mình trong đó mật có chất muối là có mỡ, cholesterol là salt, thì lâu ngày động lại thành sạn. Đó mà thành cái okay, có nghĩa trong mật, chính mật nó có muối và nó có mỡ. Những cái đó lâu ngày muối nó động lại thành sạn hay cục mỡ, cùng cholesterol động lại thành sạn, thành ra từ đó ra. Thì khi mà mình ăn đồ mỡ nhiều vào bao tử mình thì lúc đó túi mật nó cần tiết thêm để tiêu hóa đồ ăn, lúc đó túi mật nó bóp. Thì khi có sạn làm cho nó đau. Thì nhiều khi lúc đó ăn xong rồi, nhiều khi bị đau bên tay sườn bên tay phải, mà cái sườn bên phải là một đau lần, sau lưng là hai, cái sườn má chè là hai, và nhiều khi bụng là ba. Thì đó là dấu hiệu mà của sạn mật khi nó làm cho mình đau. Thì nói tóm lại là tự động cực hết mình làm mà thôi, chứ không, mình không làm được gì hết, không có làm được gì hết để ngăn ngừa nó. Giống như mật sạn của sạn mật á, thì mình sạn của thận á, thì mình uống nước nhiều để mà ngăn ngừa sạn thận thì có, còn sạn mật là thật sự không làm được gì hết, tại vì tự động mật nó có thôi. Mà mật có hai trường hợp xảy ra, có những người á có sạn mật mà không đau gì hết á, thì tình vô tình, thí dụ như người ta bị hóa chất gan cao, tôi cho bệnh ha, tôi thấy sạn mật ngoài là không đau, thì nếu trường hợp đó mình cứ theo dõi, mình không làm gì hết. Còn chừng nào á mà sạn mật mà cứ ăn vô béo vô mà bị đau buồn nôn, lúc đó mình mới giải phẫu. Thì giải phẫu thật sự mình cũng không có nguy hiểm, mình chỉ cắt ba đường rất là nhỏ, hồi xưa thì mổ đường to bằng ngón tay mình luôn, thì nó nhiều khi nó khó khăn hơn. Bây giờ ba đường rất là nhỏ, lấy ra xong rồi may lại chiều hay là may đi về liền tất cả là xong. Thì vì gan tiếp tục là nó mật, và mật nó đi, nó hồi nãy đường hai đường nhé, một đường đi thẳng tiêu hóa, một đường vô túi mật. Bây giờ túi mật không còn nữa thì bao nhiêu mật nó làm ra nó đi thẳng vô đường tiêu hóa luôn, tiếp tục tiêu hóa. Thành ra mình không ảnh hưởng cái gì bạn uống hết trơn á. Okay, có bệnh nhân tôi có người mổ mật 200 năm nay mà ta ăn uống bình thường không có gì hết trơn. Okay. Còn cái túi mật á, khi nào mà bị cấp tính á, thí dụ như cái cục sạn mật mà mình không biết, hay là dù mình mổ đi xong tự nhiên bữa đó mình ăn vô xong cái mình đau cấp tính, rồi nhiều khi rồi đau nó sưng, rồi thường thường đa mật cái mình vô chụp hình mình thấy mình mổ liền rất khắc. Còn nhiều khi mình có những người thí dụ như y không đi bác sĩ, rồi cứ đau từ từ cái nằm nhà đi, xong cuối cùng nhiều quá rồi á, thì đợt đó đó nó vừa đau túi mật mà nhiều khi làm nhiễm trùng mật, nhiều khi nó bể túi mật. Đó thì nếu bể túi mật thì nguy hiểm, tại vì khi nhiễm trùng túi mật rồi là nó có ngoài mật nó có vi trùng nữa, bể ra thôi vi trùng nó đang đầy bụng mình hết, thì cái đó nó nguy hiểm. Nhưng mà đại đa số á, thường thường tôi thấy ít ai mà bị túi mật bể lắm, tại vì đau bụng đi bác sĩ người ta tìm ra điện thoại khác à. Đó thì nói tóm lại ha, mật là chính cơ thể mình làm ra, chứ không làm được gì ngăn ngừa được hết. Thứ hai nữa, hai trường hợp, có khi đau, khi không đau. Không đau thì theo dõi, đau thì mổ. Mổ xong rồi cũng không có ảnh hưởng cái gì mà về ăn uống bình thường thôi. Cái mà thường thường mấy người bị mật á, thường thường mấy người khoảng chừng lớn tuổi, khoảng chừng 30-40, thường thường á, y khoa nó những người mà hay bị cho thấy á, đàn bà là 1 nè, mập là 2, và khoảng chừng 30-40 tuổi trở lên là 3. Thì lâu năm mới tại mập lên sao có nhiều mỡ, cholesterol nhiều trong mặt đúng không? Rồi nhiều khi không hoạt động nhiều. Hai nữa là lớn tuổi từ thì thời gian mỡ đóng lại từ, nó là cột sạn. Một người bệnh nhân trẻ lắm mà tôi có bệnh là 22 tuổi là có túi mật. Như đại đa số bệnh nhân tôi thường thường là lớn tuổi không ạ?
Dạ, bác sĩ.
Trả lời là không, ha?
Dạ, để cho em hỏi là nó đau chỗ nào hả bác sĩ?
cái sườn bên tay tay trái tay phải mình chứ cái bệ sườn bên tay phải mình đó, là chỗ đó là một ha, tại chỗ là cái gan, gan toàn ngay chỗ đó, hay là xương, hay là cái bả chè bên tay phải là hai, ở bụng luôn là ba, ba chỗ là chánh, ba cái điểm này là chánh. Có người thì đau chỗ bả tử, mà thường thường là ngay chỗ xương bên tay phải thì là rõ ràng nhất.
Vậy ăn uống bình thường không cử gì hả bác sĩ?
Đúng rồi, nếu mà mổ xong rồi ăn uống bình thường, nếu mà có sạn mật mà không có mổ quá thì trường hợp đó là hạn chế được ăn dầu mỡ chất béo. Tại vì hình như từ tối nãy á, ăn dầu mỡ chất béo vào rồi á, thì mật mình nó mới tiết thêm, cái mật nó bóp để mật tiết thêm quay qua và tử để tiêu hóa, đúng chưa? Thành ra lúc đó thì nhiều khi làm cũng sẽ làm cho đau. Thành ra nếu mình ăn đồ dễ tiêu, không có dầu mỡ chất béo thì lúc đó cái mật nó không bóp, nó không làm hoạt động, nó mới yên. Thành ra mình đang cứ nếu mà như nói tóm lại là nếu có sàn mật thì nếu không đau gì hết là mình có thể giỏi đừng ăn dầu chất béo, còn nếu sàn mật mà làm cho đau thì nó phải giải phẫu.
Dạ, dạ, cho em một câu hỏi nữa. Khi em ăn no xong á, ở bên tay mặt bên hông bên tay phải chỗ cái lưng quần mình á, em ăn no xong em đứng em nghe nó hơi đau đau là dấu hiệu gì vậy bác sĩ?
Không, dưới lưng quần này là nó xa quá, tôi nói trên bệ sườn á, bên tay, ok, ngay cái chân thủy đúng không? À, tâm thấy chân thủy đúng không? Em tâm lấy cái toàn tay đi qua bên tay phải cái ngay xương sườn mình á, dưới xương sườn mình là giờ đó ngay chỗ đó là gan mặt chỗ đó vậy đó. Còn dưới lưng quần là xa lắm không phải?
Không, không, để vì triệu chứng của em á là khi em ăn no xong em đứng thì em thấy từ kia bên tâm chỗ lưng quần mình á, bên tay phải nó hơi đau đau đêm đêm á là bị gì á bác sĩ?
Mà có buồn nôn gì không?
Dạ không, thường
không không gì trơn hả?
Mỗi khi ăn no xong em đứng thì em
cái đó đó cũng có thể nhiều khi cái ruột già nó có thắt, hay là nhiều khi mình ăn xong rồi thì máu nó phải dồn về bao tử tiêu hóa để từ đó ăn, nếu mình vận động á nhiều khi máu nó không đủ xuống ruột hay là phân làm chạy đau vậy thôi. Dạ. Chứ tôi không nghĩ vận động.
Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm bác sĩ. Dạ cảm ơn chị.
Vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe. 817-899-4110. Minh Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello em.
Dạ, Minh Dung xin chào. Xin được biết quý danh.
Chị xin quá.
Nhưng mà chị đặt câu hỏi.
Chị hỏi bác sĩ thử một cái này ra em. Bác sĩ, tay em tê quá rồi, uống thuốc gì hết bác sĩ?
Cái bàn tay đó hả?
Dạ.
Bàn tay tê có phải ban đêm á, ban đêm ngủ tê lắm, phải vô vũ tay đúng không?
Dạ, mà ban ngày nó cũng tê, mà ban đêm okay. Nó cũng tê.
Cái bệnh này nó thông thường lắm. Hồi đó nhớ tôi nói cái bệnh nó tên gọi là carbo Tunnel syndrome không? Cái này là dạ. Cái tay mình á, mình nhìn vào mình thấy nó gân là thằng cứ đi vào đúng không? Trong nó động mạch đi vào. Thì khi xung quanh mình á, cái chỗ cổ tay mình á có miếng gân nó bó lại giống như cái đũa vậy đó. Rồi khi làm việc nhiều quá, tôi thấy những người làm nail nhiều hay làm người tay đầu
không, tay tại vì nhiều quá. Em làm nhà trường á, lót gum á.
Đúng rồi. Không thì tôi nói cái người nào mà dùng làm lao động nhiều á, bằng tay làm việc nhiều quá đó thì cái chỗ đó từ từ nó hẹp từ là một. Xong rồi máu không xuống được là hai, thành ra từ từ thần kinh mình thiếu máu làm cho tê. Đó thì nó là carbo tunnel syndrome. Thì chữa bằng cách chữa đó, thứ nhất mình mua cái đồ đeo găng tay, nó gọi là wrist là khuỷu tay, wrist là cái đồ đeo để cho cái cổ tay
mình đeo.
Để máu luôn
cho dễ. Cái đó gì bác sĩ?
Ha. Tôi để nó xong hai, nó xem hỏi sao ha.
Dạ.
Okay. Đeo cái đó trước là một ha. Rồi đi bác sĩ hay ở nhà cũng được, nó uống Advil Motrin nó làm cho cái đường cái cổ tay nở ra. Là hai, mình nếu đỡ đau rồi thì coi như đỡ tê thì coi như xong, còn nó không đỡ nữa đó phải đi bác sĩ người ta chích cho mình mua thuốc vào trong để cho mở được đường ra là ba. Còn nếu mà thương chích rồi mà cũng còn đau nữa, còn tê nữa, lúc đó phải cuối cùng phải giải phẫu để cắt cái miếng gân đi để bung ra để đường bó trở lại.
Dạ.
Đó là cách chữa từ A đến Z đó.
Dạ. Rồi thí dụ mình không mổ thì sao bác sĩ?
Thì nó tê thôi, nếu uống thuốc đỡ đau rồi, uống thuốc nó bớt tê, đeo khăn tay nó bớt tê thì coi đủ rồi. Còn mà còn tê nữa ra lúc đó mới phải giải phẫu.
Hello.
Sao, tôi nghe đi.
Em tính là hỏi cho bác sĩ là mình phải mua thuốc gì để uống á.
Advil, Motrin.
Advil.
Hay là Motrin, đúng rồi.
Dạ, rồi mình mua cái đồ bó tay.
Đúng rồi, đeo tay lại, đúng rồi. Bruce, Bruce,
rồi, cái đó
Bruce là
mua ở qua mặt.
Qua mặt, đúng rồi đó. Cái đó khoảng chừng hộp, chừng 15-20 đồng vậy đó. Dạ,
dạ, rồi mình đeo mỗi ngày hả bác sĩ?
Đúng rồi, nếu đêm ngủ mà tê thì đeo luôn đêm.
Dạ, rồi uống vô là mình hết.
Rồi, không hết thì đi
chứ. Rồi, cũng như rồi mình đi chạy tiểu ban đêm rồi sao bác sĩ?
Hai bên không lẽ với nhau. Giờ
dạ.
Hai câu hỏi không lẽ với nhau, câu hỏi thứ gì là gì?
À, vậy giờ xong rồi hả bác sĩ?
Dạ.
Xong rồi đó, dạ.
Dạ, chị
dạ, thank you.
Dạ vâng, và Minh Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Alo. Alo.
Dạ, xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên anh Trần. Anh Trần. Anh Trần.
Dạ, Minh Dung mời anh đặt câu hỏi ạ.
À, hỏi thăm bác sĩ coi tại sao tối tôi ngủ á, tôi khoảng 12 giờ thức giấc dậy thì mình lăn qua nghiêng qua cái rồi thấy mình chóng gió mặt ngoài là sao bác sĩ? Hỏi bác sĩ giúp.
Ok. À, cái này á, tiếng Mỹ Việt Nam mình á, nó dùng chữ là mấy ông Việt Nam mình á, dùng chữ là rối loạn tiền đình. Thật sự không biết tiền đình nằm đâu nữa, nhưng cái chữ người ta dùng là tiền đình. Ok. Còn tiếng Mỹ này á, dùng chữ là vertigo, là chóng mặt. Có nghĩa là lỗ tai của mình á, lỗ tai mình nó okay, cái óc mình á, nó cần tín hiệu của mắt và tai để mà biết vị trí đầu mình. Ok. Bây giờ á, thí dụ như á, giờ anh mở mắt đi, anh nhìn thấy đúng không? Anh nhắm mắt lại đi, anh nghiêng trái, anh biết nghiêng trái phải, anh biết làm sao anh biết được. Tai mình nó có ba phần, ngoài, giữa và trong, ở trong ba ống nước. Ba ống nước, ba mực nước đó, đó nó định hướng lỗ tai mình, nó định hướng đầu mình. Thành ra khi mà anh quay lắc quay đi qua nhiều khi đây qua một cách mau quá đó, cái nước nó xáo trộn lên. Thành ra vì cái nước xáo trộn nó không định hướng được. Và tương tự bây giờ ví dụ vậy nha, mình để đi nước đúng không? Anh lấy nước, đi nước đi, anh đứng đi nước mặt nước đứng yên á, đúng đó mới định hướng dễ. Còn nếu anh quay thì mực nước nó quay hoài đúng không? Thì mực nước nó quay như vậy rồi thì định hướng không được. Thành ra khi anh xoay như vậy rồi á, cái định 4-3 cái ống nước lỗ tai anh á, nước nó xáo trộn. Thành lúc đó là nó không định hướng được. Anh cảm thấy nó chóng mặt. Khi mà nó chút xíu nó ngưng lại thì anh biết cái vị trí đàng hoàng. Thành ra anh thấy cái đó không nguy hiểm. À, anh cứ nếu quay chậm chậm thôi. Còn nếu mà cần á, thì uống thuốc, nếu bị thường xuyên quá đó thì ra pharmacy mua tự do. Cái thuốc tên là Maclazine. M-E-C L-I Z-I-N-E Maclazine 25mg. Tối đi ngủ uống viên nếu mà ban đêm hay bị chóng mặt.
Tại nãy em có ra chỗ ngay CBS thì em có cái bé đó nó đưa cái thuốc mà M-O-T-I
M-O gì?
M-O
gì nữa?
O-T-I
M-O-C-E hả?
T-I
C-I
Y ngắn đó thầy bác sĩ. Tại vì đọc
không phải, không phải. Ok, bua này nè. M-M-E-C M-E-C L-I ngắn. Rồi chữ Z. Z là chữ Zu á, Z á.
Dạ, biết rồi.
Xong I, N-E đọc là Maclazine. Đó, 25mg. Thì cái đó nó uống bằng đêm, nếu mà đêm hay bị chóng mặt thì uống cái đó đấy.
Dạ, cái đó là cái tên bác sĩ đọc lại cái để nhớ
không
bác sĩ?
Maclazine. Maclazine.
Maclazine.
Đúng rồi, M-E-C-L-I-Z
dạ. N-E Maclazine. Đó nó không có quan trọng gì vấn đề tim mạch gì hết.
Không gì đâu, đúng không, phải tại vì cái đôi tay bị xáo trộn thôi.
Dạ, thì khi mình áp huyết nó hơi cao chút đó bác sĩ.
Áp huyết cao nó không làm chóng mặt, nó làm với đầu thôi à.
Thành
ra nếu áp huyết cao thì phải make sure đi bác sĩ đậu cho uống thuốc thôi. Cái mắt cả, áp huyết cao thì nó hại nhức đầu, nó hại cho tim, hại cho óc chứ không có chóng mặt. Chóng mặt là bị lỗ tai.
Này nó trắng chóng mặt là coi như nằm ở vừa xây qua cái lạnh như trắng dán vậy bác sĩ.
Dạ, đúng rồi đó. Ok ha. Dạ.
Cái đó gọi là rồi một cái thì bác sĩ cho hỏi thăm thêm cái nữa. Mình ăn cơm á vô thì nó hơi đau cái bè sườn ở dưới cái bè sườn chút, nó hơi nặng làm như mấy bữa bị bón quá đó bác sĩ. Rồi tôi có mua thuốc và bón thì nó hay bớt đau rồi, nhưng mà nó cũng còn hầm vậy.
Chỗ bè sườn là bên trái hay phải?
Dạ,
bè sườn trái hay phải?
Phải bác sĩ.
Ok, có bị buồn nôn, có bị buồn nôn hay đau lưng như tôi đã nói nãy giờ, tôi nói về sạc mặt không?
Không có buồn nôn gì hết bác sĩ.
Okay. Dạ. Nếu mà ăn vô rồi mà đi cầu mà hết đau thì coi như xong, cái là tại đục dạ thì khiến nó bị bón thôi, không đó.
Dạ, nếu phải bị thận bị gì hết bác sĩ?
Không, thận là đằng sau lưng, thường thường bị thận là đi tiểu gắt, đi tiểu đau hay đi tiểu ra máu, hay là mình nếu sang thận thì đau dữ lắm, đau cái lưng mà nhiều khi nó còn đi xuống cái chỗ cho hạ bộ nữa, rất là đau, đau giống như là sinh đẻ luôn á, đau mà chứ bụng.
Là con này không có đau thì
dạ, phải, đúng rồi, có chỉ là chuẩn bị bón
bình thường chứ. Bác sĩ cứ đau hầm 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 vậy đó. Đó mấy bữa tại bón quá bác sĩ.
Ok thì được rồi. Ok. Ăn rau cải thật nhiều, rồi ăn một ngày ăn một trái táo hay một trái táo hay một trái lê. Thường thường uống thật nhiều.
Ăn chuối được bác sĩ.
Mà luộc
chuối ăn được.
Rồi.
Ăn chuối chứ. Chuối được
cũng được đấy, chuối cũng được. Ok rồi.
Dạ. Vậy là cái thuốc kia là bác sĩ nhắc lại cái tên, tiếng Mỹ, tiếng nhắc lại
cái tên. Tám ba lần rồi. M E C.
Không đọc là M E C. Dạ.
INE, viết xuống đi. Lần sau tôi nói một lần viết xuống thôi nha.
Dạ, 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 dạ. Tại không có viết đang đi xe, nghe bác sĩ rồi mới hỏi luôn.
Ok rồi, Maclazine, ok.
Maclazine, hả bác sĩ?
Rồi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Chào, dạ.
Và Minh Nhung mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, hello, xin chào bác sĩ và chào chị Minh Nhung. Cho em hỏi bác sĩ một câu là thỉnh thoảng lúc mà em ngủ dậy đó em thấy nó đau từ cái bờ vai cho đến xuống cái cánh tay, mà đưa lên đưa xuống thì nó rất là đau, nó đưa không có được. Như vậy thì cho em hỏi bác sĩ là mình bác sĩ có thể là giải thích là cái đó là do cái nguyên nhân gì không, và có những cái loại thuốc nào để mình uống để cho nó đỡ đau không bác sĩ? Dạ cảm ơn bác sĩ.
Khi mà thức dậy xong rồi đó, một hồi nó cơ động xong nó còn đau không hay là cũng tiếp tục đau?
Dạ nó đau, nó đau suốt cả tuần, nhiều khi qua tới cái tuần thứ hai luôn, nó cứ đau hoài mà đưa lên đưa xuống rất là đau.
Ok. Cái đó giống như nó có bị ảnh hưởng cái thần kinh cổ á. Tại thường thường mình nghe đau lưng mà xuống đau xuống chân nhiều đúng không? Thì cái đó mình dùng cho là cấn thần kinh tọa đúng không? Thì mình cũng đừng quên là cổ mình nó cũng có những thần kinh nó đi xuống cánh tay trái cánh tay phải, thì cái hình thức giống nhau luôn là cục sụn, mà nhiều khi nó sụp xuống nó cấn thần kinh. Tại vì cái thần kinh mình xương sống á, nó có những cái cục xương đúng không, bằng chất vôi cứng lắm, rồi dưới cục xương nó có những cục sụn nó mềm để mà nó chụp dưới đệm cho mình. Thần kinh nó rỗng thì cái cục xương sống nó rỗng thì thần kinh mình á, một cục thần kinh từ ốc nó đi xuyên qua cho nó xuống cả cơ thể mình, xong rồi từ đó chia ra trái phải, có những sợi trái phải cho mình. Thì khi mà nhiều khi cục sụn nó bị sụp, nó sụp xong rồi nó cấn thần kinh, thành nó tùy cái sợi trái bên phải nhiều khi ít hay một hai sợi nhiều, mà cái cảm giác đau ít hay nhiều thôi. Thì bây giờ tôi đề nghị là chị đi bác sĩ ha. Thứ nhất ở nhà uống thử Esvimotrin thôi, nếu không đi bác sĩ được Esvimotrin, thay nó không hay, trường hợp này phải uống Esvimotrin, ăn nào uống không có rượu, không nên naproxen cũng được nữa, rồi uống thử ha. Không đỡ á thì đi bác sĩ, nhờ người ta cho thuốc mạnh hơn chút xíu và nhờ người ta cho thuốc bớt xương thần kinh. Ok, rồi nếu họ còn đau nữa đó, ok, nhờ tay gửi đi tập vào trị liệu là PT therapy đó ha. Không đỡ nữa chụp hình MRI, không chụp hình khác, chỉ có X-ray, không thấy CAT scan, không thấy nhiều, mà MRI nó mới thấy được. MRI thấy rõ ràng cục xương nào sụp, thần kinh nào cấn, nó thấy hết trơn á, đi với chuyên khoa là chích cho mình. Do chỗ đó chích hình thức này giống như những người mà chứng bụng đau quá chích sống cho bất tê đó, bất đau khi mà chứng bụng đó, thì chích giống như thôi, chích để trên cổ mình. Ok, rồi nếu không đỡ nữa đó, cuối cùng nó phải giải phẫu để bác sĩ lấy những cục sụn sụp ra để đừng có thần kinh nữa. Đó thì tiếng Mỹ này nó gọi là cervical reticulopathy. Đó mà cái bệnh này có lẽ giống như phải đi bác sĩ mới chữa mới được thôi.
Dạ không biết là chị còn đặt câu hỏi gì thêm không ạ?
Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn chị.
Dạ,
dạ vâng, và Minh Nhung mời tiếp vị thính giả đang chờ. Hello.
Mình cột giày á.
Dạ vâng, vị thính giả này không biết là có còn muốn đặt câu hỏi đến bác sĩ Đàn Tiện Hưng hay không ạ? Minh Nhung xin chào.
Dạ vâng, dạ.
Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ. Ủa, đang nói với bác sĩ Kevin không chị?
Dạ, bác sĩ Đàn Thiện Hưng ạ.
Kevin đang nói chuyện với bác sĩ. Cái câu hỏi nãy á, hay là chị đang nói chuyện người khác vậy?
Dạ, Minh Nhung đang nói chuyện với anh đó ạ.
Thì tính hỏi là bác sĩ Đàn Thiện Hưng á, em tên Kevin, là cái cục đó là giống như từ cái cổ mình đi xuống giữa hai xương sườn ngay chỗ cái điểm lõm trên cái bụng, trên phần bụng, thì lâu lâu mình cúi xuống thì nó có cái cục gì đó nó lồi ra thì nó mới đau, mình đứng dậy mình hít thở thì nó không có đau nữa. Rồi
tôi hiểu, lâu lâu lại
bị là không,
hiểu
không phải là thường xuyên bị.
Kêu nói gì tôi không hiểu, nó lại từ đầu đi.
Cái điểm lõm ở giữa hai cái xương sườn ở phía phần cái ngực của mình á, ngay
cái chân thủy,
cái từ trên cổ đi xuống, như nó có cái điểm lõm trước
rồi,
nằm trên cái phần bụng á.
Rồi
cái
rồi.
Điểm lõm đó lâu lâu mình ngồi mình cúi xuống mình cột dây dày á, thì chỗ đó nó giống như nó có cái cục gì á, nó lồi ra thì nó tạo cho mình bị đau, bị nhói. Thì mình đứng dậy á, mình hít thở vô lại á, thì cái cục nó giống như nó chạy vô trong lại á, thì nó không bị đau nữa. Okay. Thì không biết cái đó là cái okay. phần gì á.
Cái chỗ đó đó thì nó gọi là cái cục xương chấn thủy, có nghĩa là cái tiếng Mỹ này là sternum, thì của mình là cái xương mỏ ác á, cũng được dùng cho mỏ ác đi. Thì cái chỗ đó chính giữa xương mình, thì đằng sau mình xương sống, thì xương sườn á, nó nói xương sống nó qua cái xương chấn thủy. Ok, thì xong cái chỗ mà cái đầu của xương chấn thủy mình á, thì tiếng Mỹ này nó nhiều dùng chỉ là cái mỏ ác, cái chỗ đó đó, mỏ ác. Tôi nghĩ nhiều khi có những người cục xương nó nhỏ, có những người cục xương nó to, thì cái là bẩm sinh thôi, trong vậy trơn á. Thì tôi nghĩ khi mà cái bình khum xuống á, nhiều khi nó là cấn cái cục nó vô, thì cái đó là không có gì nguy hiểm hết trơn á, nó chỉ là cái xương chấn thủy thôi.
Dạ.
Đó.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn bác sĩ.
Đó, không chị Kha Bình.
Dạ vâng. Dạ.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Chương trình của mình còn khoảng 3 phút cuối nữa. Nếu như quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến sức khỏe thì mong quý vị nhanh gọi vào giùm Nhung nha. 817-899-4110. Chương trình của mình còn khoảng 3 phút cuối nữa. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, mình thấy rằng có một số người gọi là bị nghiện nước ngọt có ga. Thì trước khi bác sĩ trả lời thì Minh Nhung thấy có một vị vừa gọi vào. Hello.
Hello, chị cho em hỏi bác sĩ. Chào bác sĩ.
Dạ, chào em.
Chào bác sĩ, cho em hỏi là sau mỗi lần em đi làm về á, lúc mà tối em lên giường em nằm á, hai cái tay em nó tê hết.
Ok, cái hình thức này giống như cái bệnh hồi nãy cái chuyện cái người kia hỏi nhớ không? Thì nó là carpal syndrome nhớ không? Tại nó đó, có nghĩa là máu nó không lưu xuống nội thông được cái bàn tay mình, thì thần kinh thiếu máu nó bị tê. Giống như mình ngồi sẽ bằng hồi mà không máu không xuống chân mình bị tê chân là vậy đó. Thì
okay.
Thì trở lại ha, mua cái đồ đeo nó là wrist là khuỷu tay mình á, brace đồ đeo là brace brace ha, wrist là chữ WRIST wrist
okay.
Brace ha, đi Walmart á nó bán có 15-20 đồng thôi, đeo nó vô để cái tay nó thẳng để máu lưu thông. Uống Advil Motrin để cái chỗ đó nó mở rộng ra, nó đừng có thắt vô. Không đỡ thì bác sĩ nó chích cho mình. Nó sẽ đỡ gì?
Bác sĩ cho em hỏi là tại sao ở mùa hè em không có bị, mà tại sao bắt đầu vừa đổi qua cái mùa thu này là em bị?
Tại vì có những người nhiều khi thí dụ như mùa hè nó nóng đúng không, thì cái gì nó cũng co giãn dễ. Để dễ nhất nè, thí dụ như cái xe mình nha, xe cũ á, mùa đông á, mình bật lên máy chạy từ nó chạy đi đúng không, mùa hè nóng bật liền nó khắc à. Thì mùa đông đến lạnh lên rồi thì khớp của mình á, thường thường nó phát triển nó không được bình thường như giống như mùa hè đó. Tôi nghĩ vậy thôi, giống như vậy trơn á, nhất là máu không lưu thông đều thôi. Thành ra nó cái bệnh này như tôi nói không nguy hiểm, chỉ làm những gì tôi vừa kể hồi nãy đó thì nó đỡ nhiều thôi. Đó là carpal tunnel syndrome á.
Ok, thì mình chỉ cần đeo hai cái đó để ngủ thôi hả bác sĩ?
Đúng rồi, sao uống thuốc Advil Motrin trước khi đi ngủ nữa thì nó đỡ tê. Không
okay,
nở nữa nên đi bác sĩ người ta chích cho mình. Chích mỗi thuốc vô cho nó nở rộng ra thôi.
Dạ. Dạ ok. Vậy mình tập thể dục có được không bác sĩ?
Tốt thôi, tập dùng nhiều đó, nó áo được không càng tốt thôi.
Ok. Dạ, thank you bác sĩ nhiều.
Không chị.
Nhưng và thời lượng của mình chỉ còn một phút cuối cùng nữa thôi. Mình Nhung mời vị thính giả cuối cùng trong ngày hôm nay. Hello.
Hello, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Mình là tên anh á. Hồi nãy có cái anh ấy hỏi cái thuốc chống mặt á.
Cái thuốc chống mặt, em đọc lại như nha. MECNLI rồi ZINE Meclizine 25 mg.
Cảm ơn bác sĩ. Hồi nãy thấy anh ấy đánh vần cái chữ giống mô thần cách nợ là cũng giống cái thuốc, cũng chính là cái thuốc mà bác sĩ vừa đọc đó. Chẳng hồi đó em cũng có mua rồi.
Okay.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Không có gì.
Dạ.
Vâng, và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Minh Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Minh Nhung, các quý vị lắng nghe tham dự trưa nay, sẽ hẹn lại cho chương trình tuần sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi là Hà Đình Tân, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi bị liệt một bên tay trái lâu năm rồi, đi bác sĩ khác thì cứ nói là bệnh già, thành thử ra là không có tìm ra bệnh. Thì hôm đó tôi đi bác sĩ Hưng, bác sĩ Hưng là bác sĩ gia đình của tôi, người bác sĩ Hưng cho tôi đi chụp màng óc thì mới tìm ra là có trong óc có cái cục biếu nó đèn vô cái tai nghe. Bác sĩ cho tôi đi chụp màng óc thì tôi mới tìm ra cục biếu, nếu mà để lâu năm thì sẽ trở thành cancer. Tới bên ai giống như tôi thì cũng nên đi khám đi để mình tìm ra sớm thì sẽ chữa trị sớm, đỡ nguy hiểm hơn.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đoàn Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.